xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm đầu tay của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Ai làm được?
Chị Sáu, qua sự diễn đọc của Nam Anh trong vai Bạch Tuyết, Trần Thiện trong vai Quan Phủ, cha của Bạch Tuyết, Hải Đức trong vai Bạch Khiếu Nhàn, ông ngoại của Bạch Tuyết, và Trần Anh trong vai Phan Chí Đại. Ngày qua, tháng tới, thấm thoát Chí Đại làm lon ton, tính đã có một năm. Bữa nọ, Bạch Tuyết có nghén, mà lại cảm phong xương, nên nóng vùi. Chí Đại lo sợ, chạy đi kiếm thầy hốt thuốc cho vợ, nên đi làm trễ một giờ. Ông chủ mua nhà giấy, kêu lon ton hai ba lần, mà chẳng thấy mặt Chí Đại. Ông giận rầy la om sòm, rồi chạy giấy phạt 8 ngày lương. Chừng Chí Đại bước vô, nghe chuyện như vậy thì sợ nên lật đật, vừa năn nỉ ông chủ mà xin lỗi. Anh ta năn nỉ hết sức mà ổng không tha. Anh trở ra bàn mà ngồi, phần thì lo cho vợ ở nhà, phần thì buồn. Vì nỗi bị phạt nên ông chủ kêu 2-3 tiếng mà anh ta không nghe. Ông chủ tưởng anh ta cứng đầu cứng cổ nên kêu vô đánh 2 bốp tai rồi chạy tờ xin đuổi. Chí Đại bị đánh lấy làm nhục nhã, tức giận muốn bỏ đi về. Xong nghĩ nhà nghèo, vợ đau, nếu không nhẫn nhịn thì e khốn khổ hơn nữa, nên phải giăng lòng ở mà làm. Chẳng dè sự nhẫn nhịn ấy không có ích gì, bởi vì cách 3 bữa có giấy quan trên cho đuổi. Ông chủ kêu Chí Đại vô mà cho hay, rồi dậy phải ra khỏi sở ngay lập tức. Chí Đại hay tin chẳng lành ấy thì sảng sốt, tuy trong trí lo không có chỗ làm ăn, xong bước chân ra về, lòng chẳng tiếc chút nào hết. Anh ta về nhà thuật lại chuyện ấy cho vợ hay, rồi vợ chồng nhìn nhau quay bộ buồn lắm. Sáng bữa sau, Chí Đại kiếm chỗ khác xin làm, đi luôn trọn 5 ngày mà chưa kiếm được chỗ nào hết. Trong rương còn có 6-7 đồng bạc, anh ta lấy hốt thuốc cho vợ uống và mua gạo mua cá mà ăn, trong mấy ngày thì tiêu hết. Bữa nọ hết tiền, không biết lấy chi mua gạo mà ăn. Bạch Tuyết mới khuyên chồng đem một mớ quần áo ra tiệm cầm đồ mà cầm. Chí Đại cùng thế rồi nên mới bất đắc dĩ đi, nhưng quá đau đớn trong lòng nên rưng rưng nước mắt. Cầm mớ quần áo được 3 đồng đem về ăn xài mới 5-6 bữa thì hết nữa, mà cũng chưa có chỗ làm. Bạch Tuyết nhờ uống thuốc nên hết nóng lạnh, mà dầu khỏi tốn tiền thuốc nữa, xong cơm gạo không thể nhịn đặng. Bởi vậy 3 mớ áo với 4 cái quần lạnh của cô lần lần đã đi vào tiệm cầm đồ hết. Chí Đại lo sợ nên đi tối ngày không về nhà. Chiều bữa kia đi mỏi chân quá, mới lại ngồi trên cái băng để tại cầu Thủ Ngữ mà nghỉ. Trời mây giăng đen kịch, dưới sông nước chảy lờ đờ. Người có việc buồn, thấy cảnh như vậy càng buồn thêm. Chí Đại ngồi lo nỗi nhà không có gạo, mà vợ lại gần lâm bồn thì chua xót trong lòng, rồi cảm thấy cảnh u ám, dường như dục lòng buồn thêm, thì tối chí muốn nhào xuống sông Bến Ghé mà trả phước nợ trần cho rồi. Vừa tính cùng như vậy, Chí Đại liền nhớ tới Bạch Tuyết nên ngồi ngó mặt nước trân trân mà suy nghĩ rằng:
Bạch Tuyết vì muốn báo thù cho mẹ nên trao thân gửi phận cho mình. Mình đã biết không đủ sức giúp người mà không dằn lòng được, làm cho phải thất tiếc với mình bao nhiêu đó, mình đã có tội nhiều rồi. Nay thấy nguy hiểm lại giật mình muốn tìm đường mà tránh sao?
Chí Đại vùng đứng dậy rồi lầm lũi đi về nhà. Đêm ấy anh ta không ngủ được, nằm tính trong trí rằng nghề nào cũng nghề làm ăn, sắc đổi bọn cu ly kia nó còn nuôi được vợ con nó thay, mình cũng đủ tay đủ chân như nó, lý gì mình không có chịu làm như nó. Anh ta sợ vợ buồn nên không nói cho vợ hay. Rạng ngày sau, thức dậy mặc áo quần cũ đi tuốt xuống nhà ga xe lửa Mỹ Tho tính kiếm mà dắt mướn. Lúc Chí Đại bước vô nhà ga xe lửa gần chạy nên thiên hạ lộn trộn, kẻ chen lấn mua giấy, người lật đật bưng đồ, còn sắp bám bù, đứa chạy đầu này xin vác rương, đứa chực đầu kia xin sách quái. Tuy hồi hôm Chí Đại đã quyết chí ra đó mà làm mướn, xong đến nơi rồi thì mắc cỡ nên bỡ ngỡ đứng ngó, chứ không đành chạy tò tò theo người ta mà năn nỉ xin giác đồ. Bởi vậy sẽ dậy rồi mà anh ta còn ngẩn ngơ chưa tỉnh lại. Xe lửa chạy rồi, thiên hạ tản lạc dần dần. Trong nhà ga còn có một khách đứng chơi vơi với vài tên bam bù ngồi ăn bánh. Chí Đại ra phía sau, khoanh tay dựa lưng vào vách mà nghĩ thầm rằng: làm bám bù thiệt là đê tiện, nếu mà sợ xấu hổ không chịu làm thì mai mốt tiền đâu mà mua gạo ăn, rồi chừng vợ đẻ lấy chi mà nuôi nó. Anh ta quyết chí chờ xe Mỹ Tho lên sẽ làm, chứ không dụ dự nữa. Gần 7:30 rồi, nghe có tiếng xe lửa xíp lê xa xa, xe kiếm xe kéo chạy lại nhà ga rần rần, còn bám bù cu ly cũng tụ hội đông nức, những người đi đón rước bà con đứng dọc theo mé nhà ga, còn bọn trực xách gói đứng dài theo đường xe lửa. Chí Đại bước lại gần bọn giác đồ, cu ly đứa nào cũng tranh đứng trước nên chen lấn nhau đấm cú nghe đùi đùi. Chí Đại thấy vậy lấy làm buồn nên đứng sau xa mà ngó, không có dám bước lại gần. Xe lửa vừa chạy tới, bọn cu ly nhào ao lên xô lấn nhau, có đứa té nhào xuống xe gần bị cá. Chí Đại lắc đầu, thấy nghề hèn hạ mà còn giành giật với nhau mới làm được thì thối chí ngã lòng, nên xây lưng đi về, tính mượn xe kéo mà kéo, tuy mệt một chút mà khỏi năn nỉ giành giật. Tối lại Chí Đại khóc mà tỏ thiệt với vợ việc mình tính làm hồi sớm mai mà không làm được, và luôn dịp cũng nói mình quyết sáng mai sẽ đi mướn xe mà kéo. Bạch Tuyết nghe nói biến sắc, ngồi nhìn chồng một hồi rồi rơi lụy chứa chan, nói rằng thà hết tiền thì vợ chồng nằm ôm nhau mà chết một lượt còn vui lòng hơn nhiều. Chí Đại phải lý lẽ phải quấy mà khuyên vợ lại. Bạch Tuyết cạn hết sức không được, nên sáng bữa sau phải để cho chồng đi. Mà Chí Đại vừa ra khỏi nhà thì cô cũng đội khăn đi nữa, tính đi kiếm chỗ làm mướn, chứ không để cho chồng cực khổ một mình. May có vợ lon con thiệt, chạy theo níu lại, nói rằng có bụng có dạ, hãy dưỡng lấy thai, nên cô mới chịu trở vô nhà nằm mà khóc. Chí Đại thế giấy thuế thân, mướn được một cái xe kéo. Khi thay áo xám quần cục, rồi nằm gọng xe kéo ra ngoài đường, thì mặt mày tái xanh, trong lòng lạnh ngắt, hai hàng nước mắt rưng rưng. Bữa đầu, ăn cơm và trả tiền xe, rồi còn dư được 9 cắt. Chí Đại đem tiền về đưa cho vợ. Bạch Tuyết gượng gạo, thò tay lấy tiền mà nước mắt chảy dầm về. Chí Đại thấy vợ như vậy, thấy gượng làm vui và không dám than mỏi mệt. Kéo xe được 10 ngày, mỗi ngày dư được 5, 7 cắt hoặc 1 đồng, đều đưa hết cho vợ cất. Bạch Tuyết không thể cản chồng được, mà phận mình mang men, gần ngày nên không thể giúp chồng, thì buồn rầu hết sức. Bữa nào cũng vậy, chồng đi kéo xe ăn cơm ngoài quá, vợ ở nhà không nỡ ăn cá thịt, cứ mua nước mắm hút mà nấu cơm. Bữa nọ, Chí Đại hỏi vợ rằng:
Em có tính thử coi ngày nào đẻ hay không?
Em tính chắc tháng tới đây, lối chừng mùng 5 mùng 6.
Em gần ngày qua lo quá, mình không có tiền dư lại ở đậu với người ta, chừng em đẻ tiền đâu mà thuốc men. Còn em đẻ ở nhà đây, biết vợ chồng anh lon ton thiệt có vui lòng hay không?
Hôm nay vợ anh lon ton thiệt theo biểu em để ở nhà hoài. Xong mà em nghĩ ở nhà bất tiện lắm, bởi vì nhà chật, phần thì anh không có ở nhà, vậy em tính em vô nhà thương tí trong chợ lớn mà nằm, chừng cứng cáp mà sẽ về.
Em tính như vậy cũng xong, bởi vì việc sanh sản qua không hiểu chi hết á, nếu đẻ ở nhà qua sợ quá.
Qua bữa mồng năm, Chí Đại muốn ở nhà với vợ. Bạch Tuyết nói rằng bụng chưa có đau đớn chi, nên chắc là chưa đẻ. Chí Đại yên lòng, mới đi kéo xe. Đến trưa, may gặp mối đi Tân Định, anh ta thừa dịp ấy, mới đi thẳng về nghỉ một lát. Chừng sửa soạn ra kéo xe đi nữa, thì nghe vợ nói đau bụng. Anh ta lính quính, hối vợ lên xe, đặng anh ta kéo rí cái vô nhà thương. Đường mà tuy xa, xong anh ta lo quá nên chạy không có biết mệt. Vô tới nhà thương, cậy mụ qua giùm thì họ nói tới tối mai mới đẻ. Chí Đại để vợ ở đó, kéo xe đem về trả cho chủ, rồi mới trở vô thăm vợ. Đúng 7 giờ tối, Bạch Tuyết sanh được một đứa con trai, tóc đen, mắt lớn, có mạnh dạn lắm. Vợ chồng thấy điệu mừng rỡ. Bạch Tuyết móc túi lấy đưa cho Chí Đại 12 đồng bạc mà nói rằng: Anh lấy tiền đây mà cất giùm chút.
Tiền đâu đó vậy?
20 mấy ngày rày đó, anh đưa cho em, nên em để dành đó, chứ tiền ở đâu?
Vậy chứ em không ăn xài sao mà tiền còn nhiều dữ vậy?
Anh cực khổ quá à, mà em ăn xài sao đành. Anh cất giùm tiền rồi chừng em về sẽ mua mền à, mua vải may quần áo cho con bận. Chí Đại lấy tiền bỏ túi, nghĩ tới tánh tình của vợ lại càng thương hơn trước nữa. Bạch Tuyết nằm ở trong nhà bảo sanh 10 ngày, Chí Đại ở nhà, ban ngày đi kéo xe, ban đêm rảnh vô thăm vợ thăm con, chẳng sót bữa nào. Qua ngày thứ 11, nhà Tương không cho nằm nữa, chí Đại mới kéo xe vô rước vợ con đem về. Bạch Tuyết cứng cáp, ăn ngon, ngủ được, nên về nhà ra vô như thường. Chí Đại có con thì thêm một mối lo nữa, nên ngày đêm kéo xe không dám nghỉ. Bạch Tuyết tuy mạnh, song quanh quất một mình, chẳng có ai giúp đỡ ban ngày, phải nấu cơm mà ăn, ban đêm phải thức mà săn sóc con, cực nhọc, dồn dập, nên chưa đầy tháng mà đã mang bệnh thủng. Chí Đại thấy vợ đau, thì lo sợ, chạy mua thuốc lăn xăng, có mười mấy đồng bạc dư, đem ra, xây xài gần hết, mà bệnh không thấy giảm. Bởi Bạch Tuyết đau, nên sữa không được tốt, con bú sữa ấy rồi cũng sanh bệnh nữa, nên ngày đêm không ngủ, cứ la khóc hoài. Bạch Tuyết trong mình không giỏi, dỗ con không được. Chí Đại thảm thiết, không đành bỏ vợ con ở nhà mà đi kéo xe, nên phải ở nhà bồng con cho vợ nghỉ. Thằng nhỏ không đủ sữa bú, nên la khóc om sòm. Chí Đại bồng con mà ru, hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Chí Đại không đi kéo xe 5 ngày, thì trong nhà không có một xu, muốn mua cho con một hộp sữa bò, thì không có tiền mà mua, muốn hốt cho vợ một thang thuốc bắc, thì hốt chịu, họ không hốt. Anh ta lấy làm bối rối, mới cậy lon con thiệt, hỏi dùm cho 5 đồng bạc, hứa góp mỗi ngày 4 cắt, góp 15 ngày thì dứt nợ. Họ không chịu cho bạc rẻ như vậy, nay phải góp mỗi ngày 5 cắt. Chí Đại phần không thuốc cho vợ uống, phần không sữa cho con bú, túng thế quá nên phải chịu lấy 5 đồng bạc góp nửa tháng, mỗi ngày góp 5 cắt. Lấy 5 đồng bạc về thì lật đật đi mua một hộp sữa bò cho con và rước thầy quay mạch hốt thuốc cho vợ liền. Thằng nhỏ có sữa bú thì bớt khóc một chút, còn Bạch Tuyết có thuốc uống mà bệnh không có thấy giảm bao nhiêu. Chí Đại đi kéo xe chưa được, mỗi ngày phải lấy số tiền mới vay đem về đó mà góp lại. Anh ta góp được 3 bữa, nghĩ làm như vậy mình thiệt hại quá, mới năn nỉ với chủ nợ xin đình chừng nào vợ bớt đau, mình đi kéo xe được có rồi sẽ góp. Chủ nợ mắng nhiếc một hồi rồi sợ làm gắt, Chí Đại trốn thì mất bạc, nên giả lòng nhương mà cho đình, xong buộc bỏ 3 ngày đã góp đó đi, chừng nào khởi góp lại thì phải góp 15 ngày khác. Thằng nhỏ nhờ có uống sữa bò thì bớt khóc, nhưng mà uống sữa rồi nó sanh bệnh hà hơi. Bạch Tuyết biết con không ưa sữa bò, xong bị đau nên không có sữa, bây giờ biết lấy chi mà cho con bú. Mấy đồng bạc đi vay đem về đó lẩn quẩn ít ngày thì đã tiêu hết rồi, mà Chí Đại cũng chưa đi kéo xe được. Chí Đại muốn vay thêm bạc nữa, ngặt á, mình hỏi trước mà chưa góp được, bây giờ ai dám dùm thêm nữa. Thằng nhỏ không có sữa bú một ngày một đêm, la khóc tắt tiếng. Vợ lon ton thiệt thấy vậy đồng lòng, mới mua cho một hộp sữa bò. Vì thằng nhỏ khát sữa lâu rồi, nên chừng có sữa, nó đòi uống hoài. Uống mới hết một phần hộp sữa, thằng nhỏ sanh bệnh kiết rồi ít ngày, nó vong mạng. Vợ chồng Chí Đại ôm con than khóc nghe rất thảm thiết. Chiều lại Chí Đại quái con rồi vác đi chôn, một mình lui cui cuốc đất, rủi cuốc nhầm ngón chân cái, máu chảy linh lang. Anh ta ráng đào lỗ chôn con rồi thủng thẳng cà nhắc đi về, lấy dẻ rách nhúng dầu hôi mà nịt ngón cẳng cái lại. Có bữa sau, Chí Đại khuyên vợ ở nhà để mình đi kéo xe mà kiếm tiền, nào về cầm xe chạy được một mối, ngón cẳng cái đứt hôm qua chảy máu ra nữa nên nhức nhối chạy không được, phải trả xe mà về. Chí Đại nằm gác tay lên trán mà than với vợ rằng:
Em ơi, có lẽ tại qua bất nghĩa nên trời đất mới phạt qua khốn khổ như vậy. Qua nghĩ tội qua đáng lắm á, nên qua chẳng dám phiền hà. Qua buồn là buồn cho phận em, vì qua mà phải chịu cực khổ đến nước này, nên qua thấy em qua đau lòng xót dạ hết sức. Qua đã suy xét kỹ rồi, nên qua tính như vậy: em để qua đưa em về dưới ông ngoại, em ở cho an thân, còn phần qua thì ráng làm ăn chừng nào khá, rồi vợ chồng sẽ tái hiệp với nhau. Chứ qua nghèo khổ mà em theo qua hoài thì tội nghiệp hơn em lắm á, qua chịu không được.
Bạch Tuyết ngước mặt ngó chồng quay bộ không vui, xong hỏi dịu dàng rằng: Anh biểu em mà về với ông ngoại, rồi anh đi đâu?
Qua tính xuống dưới mấy chiếc tàu buôn xin ở làm công, đặng đi cùng các nước, coi chỗ nào dễ làm ăn thì ở mà làm, chứ xứ mình qua coi khó làm giàu được.
Làm giàu mà vợ chồng phải lìa nhau thì làm giàu mà chi?
Chứ ở chung với nhau mà em cực khổ quá như vậy, qua vui sao được.
Anh thấy em cực khổ anh thương, nên anh muốn tính làm cho thân em sung sướng phải hay không? Chí Đại dây mặt chào dách không trả lời. Bạch Tuyết tay vuốt tóc chồng, miệng nói tiếp rằng: Thân em được như vậy thì em chẳng trông mong chi nữa. Phận em là gái, hễ có chồng thì phải theo chồng. May giàu sang thì chung hưởng, rủi nghèo hèn thì đồng cực với nhau. Anh tưởng là thân anh ăn bữa đói bữa no, còn phận em mâm cao cổ đầy như vậy, em chịu được hay sao? Anh muốn trọn đạo làm chồng nên tính cho thân em sung sướng, em ở đây cũng muốn trọn đạo làm vợ, hả là em đành để cho anh cực khổ một mình sao? Em xin anh, từ rày về sau cứ coi em là con nhà nghèo hèn, kết bạn với anh đặng lo làm ăn vậy thôi, chứ đừng có coi em là con nhà giàu sang nào hết.
Em vì thương qua nên không nỡ lìa nhau. Nếu em không nỡ lìa nhau thì em phải chịu cực mãn đời còn gì. Em phải xét lại đi, trời xanh em đã định cho em vào chỗ giàu sang sung sướng rồi, tại anh nằm quấy nên thân em mới ta vào dòng khổ não. Thì em hãy nghe lời qua, nếu em cãi thì qua buồn lắm á.
Trời mưa cũng có khi trời nắng, người nghèo cũng có lúc giàu. Ở đời giàu nghèo ai mà dám đoán được trước. Xin anh đừng có thấy ngày nay cực khổ như vậy mà ngã lòng.
Không, phận qua làm trai, trời muốn khiến thế nào thì qua cũng chịu theo thế ấy. Qua có buồn chí nản lòng bao giờ đâu. Qua lo là lo cho phận em mà thôi.
Xin anh đừng có lo cho phận em, mà đừng có tưởng là tại anh nên em mới cực khổ. Ngày nay vợ chồng mình cực khổ đây, chắc là tại trời vật định như vậy, chứ không có phải lỗi tại ai hết. Mà nếu muốn mà chỉ lỗi ra thì lỗi tại em, chứ không có phải tại anh đâu. Thôi, xin anh hãy an lòng. Bữa nay bệnh em 10 phần đã giảm được 5 rồi, còn ngón cẳng của anh có lẽ ít bữa nữa đây nó sẽ lành. Vậy để em mạnh rồi, em sẽ lãnh đồ may mướn, vợ chồng xúm nhau làm mà nuôi nhau, miễn là vui với nhau thì thôi, giàu nghèo có cần gì. Qua bữa sau hết gạo nấu, Chí Đại không vay hỏi bạc tiền được nữa, túng thế hỏi lại tìm gạo chệt xọn ở gần đó năn nỉ mua chịu. Chệt xọn bán chịu cho 1 đồng gạo, xong giao 5 bữa phải lại giả gạo cho nó mà trừ. Chí Đại mừng rỡ lật đật bưng gạo đem về. Chừng nấu cơm chín rồi, ngó lại chai nước mắm đã cạn khô, Chí Đại trong lưng không còn 1 đồng xu, biết lấy chi mà mua đồ ăn, nên hỏi vợ lon ton thiệt xin ít hột muối bỏ vào o mà rang, rồi đâm nhỏ ra vợ chồng ăn với nhau. Cách ít ngày, Chí Đại đã lành ngón cẳng cái, nên đi kéo xe mà kiếm tiền. Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe
Ai Làm Được
của nhà văn Hồ Bích Chánh.